ho thiếu kính trọng và thiếu kính lễ thì không được. Vì vậy cho nên quý Phật tử biết là nếu như quý vị mà muốn có cái phước đức trong cái cúng dường á, là cái cắt cho hơn của đem cho đó, thì cắt của người Phật tử đối với chữ tăng thì tỏ sự tôn kính, và dù ít nhưng với sự tôn kính thiết tha tôn kính thì những trường hợp đó thì vị tăng nên đến, dù cũng nghèo cũng nên đến. Này các tỷ kheo, gia đình nào mà thành tựu bảy chí phần này nếu chưa đến thời không xứng đáng để đến, nếu đã đến thời không xứng đáng để ngồi xuống. Bảy hàng các hàng người, này các tỷ kheo, có bảy hàng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thường ở đời. Thế nào là bảy? Đó là câu phần giải thoát, đó là tuệ giải thoát, đó là thân chứng, đó là kiến trí, là tín giải thoát, tùy pháp hành và tùy tín hành. Giờ ở đây quý vị nào mà vị Phật tử nào mà hiểu câu phần giải thoát rồi giăng tay cho mình. Câu phần giải thoát ai hiểu? Phật tử hay quý thầy thì không, quý thầy thì biết rồi. Ai Phật tử mà hiểu câu phần giải thoát? Ai hiểu là tuệ giải thoát? Thấy chưa? Ai hiểu là thân giải thoát? Từ thân giải thoát đó, để thân chứng đó. Thấy chưa? Ai hiểu kiến trí? Thấy chưa? Đó là cả. Ai hiểu tín giải thoát? Cái học là như cái giáo thì hòa thượng mình lâu rồi. Tín giải thoát chưa? Tùy pháp hành. Vì nào hiểu tùy pháp hành? Vì nào hiểu tùy tín hành? Cái gì xem tồn quá. tuy trình bày lại phần như quý vị thấy. Cấu phần là cả hai, cấu là cùng cả hai phần giải thoát, đó là tấm giải thoát và tùy giải thoát. Một vị mà cấu phần giải thoát là vị á la, hoàn toàn là vị á la hạng. Cấu phần giải thoát là hoàn toàn, nhưng mà có một vị nhiều khi tùy giải thoát cũng á la hạng. Hai vị đó, hai trường hợp đầu là á la hạng của á la hạng. Tuy nhiên cấu phần giải thoát là vừa tấm giải thoát vừa tùy giải thoát, vừa có cái trí tuệ mà vừa có thiên đình sâu nè, thiên đình sâu nè, gọi là cấu phần giải thoát. Tấm và tuệ ở trong cái giá là trên bài rồi. Rồi đến cái phần thứ hai là có những trường hợp những gì gọi là tuệ giải thoát, cũng tuệ giải thoát là cũng đoàn tầng khải ái rồi, cũng thoát lý sinh tử rồi, nhưng vì sao là cái vị này cũng á la hạng mà lại không có tấm giải thoát? Vì sao vậy? Đây là có những trường hợp đặc biệt mà vì cái căn cơ của các ngài này á, là các ngài này không thích thần thông và không thích thiền định, không thích hành thiền định, nhưng mà tấm các ngài này vốn tự định rồi. Thành các ngài chỉ bám để thiền quán trí tuệ để đoàn tầng khác ái mà thôi. Và do họ bám cái công phu mà bám vào cái tấm mà bám vào sự chủ tấm mà bám vào cái công phu để đoàn tầng khác ái này á, là đó là một thứ định rồi, thứ định xấu rồi. Và cho đến một lúc nào đó thì các vị này chặt đứt khác ái, và các vị này đắc giải thoát, gọi là tuệ giải thoát. Thì trường hợp này là trong tương ứng có kể 10 trường hợp 10 vị áo hạn đắc cái tuệ giải thoát này. 10 vị ngồi chiếm tổ lọc, ngồi tu ở một kinh rừng đó, thì các vị tỷ kheo khác cũng có chứng đắc ít nhiều. Thì đến hỏi thầy, các vị này không có thần thống có gì cả, mà thời bây giờ có rất nhiều vị tu sĩ có pháp chứng nhân là thần thống ấy. Tâm giải thoát làm sinh ra các thần thông, tất cả các thần thống phát sinh từ tâm giải thoát. Nhưng mà có những vị có tâm giải thoát thì chưa chắc là có tề giải thoát. Nhưng mà các vị có tề giải thoát thì muốn tâm giải thoát có thì dễ, là bằng cần chỉ ngồi là nó tù định là có thần thông. Nhưng trừ ra các vị đó không muốn, bởi vì lên ngang cái cấp độ đó các vị không thể chỉ có chỉ để muốn nữa, là luôn lắm. Giải thoát thì thôi không muốn làm gì nữa. Trừ ra là có cái nhân duyên mà phải đổ sanh, cần phải hành tử ý túc, để đi xa hơn đó, để mà đổ sinh thì hành tứ niệm tứ tứ di túc, đến lúc bây giờ mới hành cái tâm giải thoát sâu. Còn không thì chỉ có tuệ giải thoát. Thì 10 trường hợp 10 vị tỷ á la hán này là đắc á la hán rồi, mà không ai tin là đắc á la hán cả. Thầy hiền khô mà không thầy tổ thổ lồi chứ bên ngoài là có vẻ có cái hung lực hay là có cái thần thông gì. Thì các vị đồng phẩm hàn mà hỏi đấy, thưa ngài, ngài đã chứng được gì rồi? Thì các vị đó lần lượt mỗi vị tuyên bố chúng tôi đã đắc á la hán. Rồi vì kỳ các vị đồng phẩm hạnh hỏi, ngài có sơ thiền không? Này, ngài có diệt thọ tưởng định không? Này không. Ngài có phi tưởng vi tưởng xứ không? Không. Ngài có vô sở hữu xứ không? Không. Ngài có đắc được cái thức vô vi xứ không? Không. Hỏi lần lần xuống sơ thiền cũng không. Ngài không đắc cái thiền đâu, cào mà đâu nói đắc a la hán chuyện nào có tin, là mấy vị đó không tin. Mà hỏi mười vị đều nói về cả. Vì sao mấy vị đồng phẩm hạnh đến mặt Thế Tôn? Mà Thế Tôn có gặp các vị này, 10 vị trưởng lão, 10 tôn giả này thì đều tuyên bố là đắc a la hán, nhưng mà hỏi ra không có vị nào chứng được thiền nào cả. Thì Đức Phật ngài mới dạy, ngài nói đi. Ông nhớ lại là cái lúc mà ông chưa chứng thiền nào á, thì vì đồng hoàng chưa chứng được thiền nào, thì hỏi như thế. Lúc khi ông chưa chứng thiền nào, ông cụ biết vô minh là gì không? Người nói bạch sư con có thể biết. Ông cụ hiểu duyên khởi, hiểu hành, hiểu thức, danh sắc lục nhọc không? Giờ hiểu. Ông hiểu 12 chữ phần nhân duyên không hiểu. Cụ cần có cái thiền nào không? Giờ không. Thì làm vì này vậy. Chứ hiểu duyên khởi, tôi cứ hiểu duyên khởi rồi chứ hiểu vô ngã rồi thôi, tự nhiên thì ngã rùng lên chứ. Rùng thì rùng tham sân si, rùng thì giải thoát cái trí tuệ đem tới chứ. Thì trí tuệ thấy vô ngã có cả pháp thực tướng, cả pháp đó trí tuệ đó. Thì không cần có chứng định nào. Rõ ràng, nhưng sau đó Đức Phật có dạy các vị này thực ra là tiền kiếp đời trước họ đã tu thiền định nhiều rồi. Cũng như có những trường hợp mà Đức Phật dạy có những vị sơ thiền mà có thể đã đi vào A-la-hán, nhị thiền có thể đi vào A-la-hán, tam thiền có thể đi vào A-la-hán. Thì trong những trường hợp này Đức Phật cũng dạy là các vị này có tu thiền định nhiều kiếp trước rồi. Cái tấm là tư định, bây giờ không muốn tu nữa. Nhưng mà thông thường á, với mình á, thì nên tối thiểu là tư tử thiền. Mình phải có cái tài chức tâm vô đại định nè, thì từ đó hành thiền có mình có thể có tuệ giải thoát được. Chứ còn mình mà mình cứ chưa máy nói mấy vì nữa làm cái rồi mình cũng cố gắng làm như ngài lục tổ là cứ ứng vô sự trụ như sinh di tâm rồi mà đi gần nước cái đi bữa cùi đi gần cùi chứ đi ngang ai tùng rồi nghe rồi mình hoặc nhân đại ngộ. Trường hợp này rất hiếm, là bởi vì tôi càng hiểu tôi nhiều kiếp rồi, họ định sâu trong tâm có rồi, chứ đừng có tưởng là nói ngài là cái người mà người phàm phu không phải, họ tu nhiều đời rồi thằng mà cái tuệ này mà hút nhân đại ngộ được. Chứ con không có như vậy thì không thể giác ngộ được. Còn mình thì phải đi những bước căn bản. Chừng nào mình chưa biết được tiền kiếp của mình là biết mình đứng tệ lắm rồi, thì mình phải hành chưa đến tử thiền nào. Thì từ tử thiền đó mà hành chính con để đoạn tận cái tham sân si, thì cái đó là gọi là tâm giải thoát. À xin lỗi, cái đó là tuệ giải thoát. Còn thánh chứng là tâm giải thoát. Tuy nhiên là các vị này, các vị hành sâu từ mình chứng ngộ, và các vị thánh chứng này ấy, có thể chứng đến án không? Có thể chứng đến á na hàm chứ chưa có tuệ giải thoát. Trong kinh sắp sau tuệ giải thoát á na hàm, như trường hợp ngài A Nậu Lâu Đà có nhị minh chẳng hạn, thân chứng. Còn chiến trí là bây giờ đi lui lần thấp lần cái quả giải thoát thấp lần. Chiến trí là một vị mà thành tựu cái thấy biết về cái trừ được cái thân thiện nghi về cái thuộc thấy biết cái vô ngã cả tập. Nhưng cái thầy trong khi thấy như thế này thì cả tập khí, cả kiết sự đứng còn. Các kiến trí đây là vị trí của vị tu đạo hoàng, gọi là kiến trí, là người đã thấy pháp, có pháp nhãn, có cũng mắc pháp để thấy pháp, cho nên gọi là pháp nhãn, mắc pháp nhãn. Các vị có pháp nhãn gọi là kiến trí. Vì các vị này gọi là tu đạo hoàng, kiến trí đó là quả vị tu đạo hoàng. Và còn tín giải thoát á, thì trường hợp này cũng vậy. Thân chứng thì tín giải thoát này nó có một cái điểm hơi khác, tuy là sắp sau nhưng mà có điều hơi khác như thế này, là do lòng tin, đặt lòng tin sâu xa vào Phật, vào pháp, vào tăng, vào giới, vào thí, vào thiên chẳng hạn. Nhưng mà thường thường là cái lòng tin nó đặt sâu vào Phật, đương thời là đặt sâu vào Phật và vào pháp, là cái cũng được giải thoát mà ngài đã nói ra. Mà nhờ cái lòng trí sâu xa đó mà các vị này hành thiền định. Nhưng mà hành thiền định cái đối tượng thiền quán của vị này á, đối tượng chủ tâm là lòng tin đó. Quý vị nhớ chứ không phải là tín, là cứ tín là chờ nó để giải thoát, không phải. Cái tín này á, nó được cái tấm, cái tín tấm này nó được nuôi dưỡng trong cái công phu là công phu thiền định. Thánh chứng này công phu thiền định và chiến trí công phu thiền định. Bởi vì phải lý điện tử thiền trở lên hành thiền quán mới đắc được tu đạo hoàng. Cho nên tất cả cái này thì cái quả giải thoát này là nằm từ trong công phu thiền định cả. Dù nói là tín giải thoát thì cũng là nằm trong công phu thiền định. Nhưng đối tượng thiền, cái tâm lý của cái hành giả này, vì này là hành về lòng tin. Do tín Phật, đặt hết lòng tin Phật, trú quán tượng về Phật, quán tượng về Pháp, đặt hết lòng tin vào đó mà cái tâm được ổn định. Nhưng họ đi vào định qua cái lòng tin, chứ không phải đi vào định bằng cái phép niệm hơi thở vào hơi thở ra. Dù là họ vận hành hơi thở vào hơi thở ra, nhưng họ không trú và không phân tích về hơi thở, họ không quản về cảm thọ, mà họ trú tâm nhờ lòng tin đó, họ ổn định tâm gì thì cái này gọi là tín giải thoát. Thì thường thường cái tín giải thoát á, các vị này nếu đi sâu thì họ lại bước qua cái giai đoạn chiến trí và bước qua giai đoạn tuệ giải thoát và bước qua được cái giai đoạn luôn, họ qua cái giai đoạn cấu phần giải thoát nữa. Tuy nhiên nếu người lòng tin đi sâu thì cũng như vậy, nhưng mà nếu như không sâu thì họ dừng lại ở các cái quả gọi là á thánh, bắt đầu chuẩn bị vào quả thánh hoặc đi vào tu đạo hoàng mà thôi. Thì tôi kể câu chuyện này để quý vị biết, để phân biệt rằng là nắm cái tín căn, cái tín lực, tín tấn, niệm định huệ, tu cái căn nào, cái chi phần nào cũng đi vào quả thánh, cấu phần giải thoát được cả, và đi với bản phần giải thoát hay là cấu phần giải thoát được cả. Còn câu chuyện như thế này, câu chuyện này thì hả cũng đem lại nhiều cái điểm mà soi sáng cho mình. Hồi thời Đức Phật tại thế thì một buổi chiều tôn giả Xá Lợi Phất, trời đẹp trời, ngài mới đến thăm tôn giả Kiều Thi Ca, Cô Thi Ca. Tôn giả Cô Thi Ca là một bậc A La Hán cũng toàn thân giải thoát, và tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại A La Hán rồi. Rồi hai vị đó mới đến thăm nơi tịnh xá của tôn giả A Na, rồi hai vị đến thăm ngài An tôn giả A Nan luôn, rồi rủ ngài A Nan là cả ba vị cùng đến tôn giả ở nơi một cảnh rừng đẹp. Tôn giả đó là em út của ngài Xá Lợi Phất. Ngài này là gọi là có hành là độc cư thiền tịnh đệ nhất, được Đức Phật ca ngợi là độc cư thiền tịnh đệ nhất. Người này là tu thiền định, chuyên thiền định mà gọi là chuyên hành độc cư, đắc quả thánh cũng sâu rồi. Tất cả các vị này đều A La Hán sâu rồi. Rồi trong khi mà gặp nhau buổi chiều thì tôn giả Xá Lợi Phất là người lớn nhất trong bốn vị, mình nói lên câu như thế này: ô, cảnh rừng này nó đẹp quá. Ai, ngài đặt ra câu hỏi, ai xứng đáng để được ở cảnh rừng này? Ngài đặt câu hỏi rồi. Thì có lẽ là khi ngài nói, ngài mỉm cười nữa. Thì tôn giả Kiều Thi Ca mình nói thế này: người mà có cái gọi là lòng tin đệ nhất mới xứng đáng ở cái cảnh rừng đẹp này. Rồi ngài Xá Lợi Phất ghi nhận rồi. Thì người em út của ngài mà tuyên bố: người độc cư thiền định đệ nhất mới xứng đáng ở cái thị rừng này. Bởi vì nói một cái cách của mình. Thì đến tôn giả A Nan nói: người nào đá vắng đệ nhất mới xứng đáng ở cái rừng này. Thì đến phiên ngài Xá Lợi Phất, ngài nói: người nào trí tuệ đệ nhất mới xứng đáng ở cái rừng này. Thì bốn vị cãi nhau mới nói ra vậy thôi. Thì vị nào cũng là cho cái lý mình là đúng. Vì ngài A Nan thì nói là đá vắng mới xứng đáng, là ý muốn nói rằng là túi mình xứng đáng ở. Tôi đa cái là vậy, ngài là đa vắng đệ nhất. Thì mọi vị đều nói như vậy. Thì tôi giải Xá Lợi Phất nói: thôi, bốn anh em mình đến hầu Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn phân giải ai xứng đáng ở cái rừng này. Thì khi đến hầu Đức Thế Tôn thì ngài Xá Lợi Phất mà bạch Thế Tôn: chiều nay chúng con đến thăm nhau, thì khi mà con đặt ra cái câu hỏi đó thì mọi vị phát biểu như vậy, bạch Thế Tôn dạy cho là như vậy thì tu hành nào là tối thắng. Đức Phật mà dạy như thế này, khó mà nói được cái hành tu tín căn là hướng đỉnh căn, hướng tu đỉnh căn. Đỉnh căn là đầu tư thiền tình này, của người em út này. Khó mà nói rằng là cái hành tính căn với đỉnh căn hướng đa văn, mà khó mà nói rằng hành đa văn hướng trí tuệ, mà cũng khó mà nói trí tuệ hướng tính căn. Đức Phật này, trong khi một người tu tính căn đắc A-la-hán, mà trong khi đó một vị tu trí tuệ, tu tuệ căn mà mới đắc tu đà hoàng, tu đà hàm đến A-la-hàm, thì làm sao mà cái vị tu đà hàm, tu đà hàm A-la-hàm, tu tuệ căn này mà hướng vị tính căn được? Đức Phật dạy như vậy này. Rồi trong khi mà một vị tu tuệ căn và tín căn mà đắc tứ đà hàm, tu đà hoàng, tứ đà hàm đến a la hàm, trong khi một vị đa văn ta đắc a la hàm rồi, rồi thì ai hơn? Khó nói. Đức Phật mà dạy là khó nói. Thì người quanh là như vậy, tu hành gì cũng được cả. Đắc nhanh chậm là do cái người đó hành, chứ không phải là tín căn là nó có cái tối thắng. Hành tín là tối thắng, không phải là hành định tối thắng, không phải là hành tuệ tối thắng, không phải là hành tấn căn là tối thắng. Cho nên cái hành đó nương do tùy theo căn cơ. Nếu như hành mình là hành tín mà mình dèn nhạy quá tùy mình tu thì vất vả thôi. Hành tu thì là có cái thể cơ, có cái đối tượng tu cho hợp với mình. Cái đó là cái tâm lý, cái nhân chương, cái tâm lý mà đi vào thôi. Thế mà mình đi vào chỗ đó hợp mình á thì mình đi nhanh hơn, mà hẳn hợp thì đi chậm hơn. Chỗ này quý vị rõ là giống như tôi cùng là quán, nhưng mà tôi quán màu xanh này là tôi dễ nhiễm tâm lắm, là tự nhiên hơi phởi cái lòng mình lên này tuệ dễ tỏa. Nhưng mà thấy tôi lại ghét màu xanh là giống như thu vô đời vô kiếp rồi. Thấy màu xanh là tôi người trùng rồn phiền nào lắm, nó quán không được, nó không tập trung tư tưởng. Cũng quán, nhưng mà màu xanh này thất bại, mà tôi quán qua màu hồng chả hạn thì lại thấy thành công. Thấy vui vui phải không, nhẹ vui vui. Nhưng có nhiều khi tôi thấy màu hồng là thấy như lửa cháy lên, tôi người nóng lên, không quán được. Thì tôi quán màu trắng hay là màu xanh nhạt thì lại tôi thành công. Thành trong kỳ quán màu, trong 40 đối tượng quán của thiên ấy, là có 10 đối tượng màu, chọn màu. Chứ không phải mà quý vị quán màu đen mà quán là thôi ngồi chọn hôn tắm à. Không ai chọn màu đen mà quán à. Thành cái đó là chỉ hành đó là tùy theo căn cơ. Mà vì vậy một vị mà muốn trở thành một vị gọi là á la hạng chánh đẳng giác á, hay là á la hạng mà duyên giác biết chi, á la hạng chánh đẳng giác để độ sinh, là phải hành tất cả các hành này là phải quá cả. Tuy nhiên là tất cả các ngũ căn ngũ lực là phải nguyện, dù mình đã có là rồi cũng phải hành lại cho nguyện. Hành cho nguyện là bởi vì để có kinh nghiệm đi vô con đường đó mà hóa độ chúng sinh, ra gặp người căn cơ tín là mình phải dạy liền, dạy tín cho họ, dạy cái pháp tu tín, mà dạy còn căn cơ đa văn là mình dạy đa văn cho họ, căn cơ đi vào ngõ, đi vào giải thoát bằng cái ngõ đa văn, qua cái ngõ đa văn. Còn căn cơ thiền định là dạy thiền định, bởi vì như vậy mới có khả năng gọi là khả năng mở đạo, gọi là chuyển pháp luân. Vì đấy thành làm thì tốt nó khó là giác ngộ rồi, nhưng mà phải tu nửa
tu chung nguyện tất cả 37 phẩm đời nào là phải nguyện hoàn toàn, khi đó mới chuyển pháp luân được. Cho nên quý vị biết ở đây mình tu từ niệm xứ vì từ chánh căn mà đắc được a la hàm rồi, bất lai rồi, đắc được một trong năm, một trong bảy kiền niết bàn rồi, mà về bên kỳ ngũ bất quang thiên ở đó mà tương tự cái cảnh giới Di Đà ở đó, còn nghe Đức Phật Di Đà hóa thân ra mà nói ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bảo thành đồ phần ra, tu thêm ngũ căn ngũ lực này, tu nữa, tu cho thật nguyện cho đến khi mà tận trừ cái gốc vô minh rồi, rồi mà để cho hàng tất cả các cái thiền chi đó, tất cả các cái giải thoát đó, cái phải giải thoát đó phải có đủ, thì khi đó mình đi đồ xin được. Chứ làm sao mà mình đi về quỷ quỷ trời, về cả cái quậy lớn mà người ta có đường sâu, làm sao họ chưa giải thoát, thì làm sao mình giải họ họ, thì phải mình phải giải thoát hoàn toàn mới đi về đó mà họ giải họ được. Thành thử đắc a la hán là khác, từ mình giải thoát là khác, mà từ mình có khả năng được giúp người khác giải thoát nữa, nó đòi hỏi một cái giải thoát cao hơn, một cái kinh nghiệm giải thoát cao hơn. Tôi có thể ngay bây giờ nhờ như may ra tôi đắc a la hán ngay tại chỗ này thì tôi cũng có thể nói chuyện đường sâu cho quý vị được, và tôi cũng thể nói nhiều hành cho quý vị, bất quá thì cũng nói vài trăm kinh thôi. Vì đấy đó, là bởi vì đắc a la hán là bởi vì tôi giác ngộ cái ái là khổ quá, tôi dứt ái cả nó bắt đắc a la hán đấy, dứt hết hoàn toàn, từ dục ái hữu ái vô hữu ái là tự nhiên tịnh liệt là đắc liệt, nhưng chưa có kinh nghiệm gì cả cái pháp tức bấm bảy phẩm trời đạo để mà chỉ dạy cho người khác. Thành trường hợp đó là trường hợp a la hán mà Đức Phật khai quả, tuy nhiên là khả năng hóa độ kém, yếu kém, và vì đó cần phải tu tập mà cần phải huấn luyện thêm để mà hóa độ chúng sinh. Thì quý vị thấy rằng là quá mấy cái hành này mình biết rằng là tín giải thoát là vậy, tín giải thoát là quá cái đường tín, quá cái lòng tín đó mà hành công phu thiền định và thiền quán để mà giải thoát. Và tùy pháp hành, mà tùy pháp hành và tùy tín hành, tùy pháp, những bậc tùy pháp hành, những bậc này chuẩn bị để đi vào quả tu đà hoàn, là mình hiểu rõ cả pháp là duyên khởi duyên sinh là vô ngã, thì luôn luôn thiền quán vô ngã, bất cứ ở đâu cũng quán vô ngã vô thường và ba pháp ẩn đấy, khổ đau các pháp, khổ đau vô ngã vô thường, luôn luôn hành thiền quán theo cái pháp, theo cái sự thật của các pháp và quán mình nhìn, thì gọi là tùy pháp hành, hành giải thoát theo cái pháp, nương theo pháp này. Mà người này từ mình biết, từ mình rõ rồi, từ mình rõ được cái lý đó, hiểu được cái vô ngã vô thường khổ đau và từ mình hành, thì gọi là tùy pháp hành, không phải nhờ sự chỉ dẫn nữa. Mình tin, có cái lòng tin, có sự ổn định trong cái thấy của mình rồi, thì tự mình hành, là chỉ chờ đợi cho cái sự công phu hành chi của mình chín mùi, thì tự nhiên tham sân si nó đổ xuống thôi. Cứ hành chứ đừng sợ, vì vì biết mình mà hiểu được vô thường cuộc đời là một cái gọi là một cái kỳ lạ chứ phải. Chứ giả như mình ở đến cả quỷ trời, đừng nói chứ ở Bắc Lưu Châu là khó mà thấy vô thường lắm. Ở trên mấy cái quỷ trời kia lại càng thấy khó nữa, thấy thời gian gần như không có cái. Mình có cái ảo giác là cái thế giới họ vĩnh cửu thường hằng, không có sinh tử, khó mà thấy vô thường, mà không thấy vô thường không có cái trí tuệ giải thoát, không có cơ hội để giải thoát, không có điều kiện để giải thoát. Tâm mình khổ đau như thế này nhưng mà mình còn cái kỳ diệu là mình còn được cái trí tuệ thấy được cái vô thường. Đừng có coi thường nó, nuôi dưỡng nó, cứ nuôi dưỡng một lần, hai lần, ba lần, đến ngàn lần, đến triệu lần, cứ nhìn vô thường hoài đến một độ là tự nhiên tất cả cái vòng tâm là tự độ. Chứ đừng có chịu kiên nhẫn, đừng có vì mình đã hành 2-3 năm rồi mà thấy cứ phiền não rồi cũng hành nữa, không phải. Đó là cái chỗ đường vào đó. Thế mà cứ hành quán vô thường vô ngã khổ đau bất cứ khi nào mình có thể quán được, cái này gọi là tùy pháp hành. Nhưng mà vì quý vị biết rằng những vị này đã hành rất sâu, chứ phải hành khi không thì không phải là tùy pháp hành. Vị này đã là ổn định rồi, đã có lòng tin sâu xa vào pháp và quyết tâm giải thoát hành, thì vị này gọi là chuẩn bị để vào quả thành a thành. Và có thể khi họ đang hành nó ở cấp độ A thành, chuẩn bị để vào quả thành tu đà hoàn, hoặc là có thể nhiều khi họ đi nhanh đi thẳng vào tứ đà hàm, a la hàm, a la hàm nữa, gọi là tùy pháp hành. Còn tùy tín hành là gì? Nhưng vì này á, không từ mình hiểu rõ vô ngã vô thường khổ đau, là không từ mình quán được, nhờ những người khác chỉ dẫn. Cho nên khi họ thấy khi tỏ khi mờ, khi ổn định khi nghi ngờ, thì vì này là gọi là tùy tín á, theo người sự chỉ dẫn, người ta tin theo mà làm, tin mà làm theo. Thành từ vị này cũng hành quán vô ngã vô thường và khổ đau, nhưng mà quán không thường xuyên và quán với cái tâm không ổn định, không có thường. Cho nên cả cái vị tùy tín hành này là ở cái cấp độ thấp, cái cấp độ đầu tiên mình đến đạo Phật mà mình tín, mình hành, mình nghe học pháp, mình thiền quán là cấp độ tùy tín hành cả. Hầu hết quý vị và chúng tôi là đều vô tùy tín hành cả. Rồi ai mà hành sâu và có lòng tin sâu, có một sự ổn định về hữu giải thoát của mình là bước vô pháp tùy pháp hành rồi. Cái tùy tín là như thế này. Trong cũng Nikaya trong Trung Bộ có những đoàn Đức Phật dạy, thì đoàn bò á, mình đi qua có con bò đực đầu đàn lồi qua cũng sông, thì tự nhiên mấy con bò cái, con bò con lồi theo, đi thẳng rồi ngang băng qua sông và đi lên. Mấy con bò sau là khi con bò đực đi đâu là nó đi đó, nó làm y hệt đi theo con bò đực đầu đà. Cái đó là tùy chứ nào, tùy pháp, không phải tùy tín hành, phải không? Theo mà thắng từ nó đi được thì có bò đực là mở đường, rồi con bò đực mở đường xong là tất cả bò cái bò con chứ đi theo nó, mà con bò đực mà rớt xuống hồ thì tất cả cùng rớt xuống xuống hồ đó. Hẳn là gọi là tùy tín hành, cái góc độ tùy tín hành là thấp về, là tùy tín là vậy, theo làm mà tín theo người ta, người do người chỉ dẫn người ta, may ra mà họ chỉ dẫn sáng suốt thì mình đi đúng, còn chỉ dẫn không sáng suốt thì đi không đúng, thì cái hành này cũng được ca người và cũng được sử dụng và cũng được đem truyền bá, là bởi vì căn cơ chúng sinh nhiều căn cơ, có những người không thể tự họ hiểu được thì cái tín cũng tốt, cái tín cũng tốt. Vì vậy cho nên chi chư tăng là cái nơi nương tựa của cuộc đời đó, một trong ba cái ngôi bảo đó, nơi nương tựa, bởi vì để cho có những người không tự mình tìm được con đường giải thoát, không tự mình thấy thì nương theo cái dấu vết, cái dấu vết ấy, của chư tăng đi, có để cái dấu chân là mò theo, mò mập theo con đường đó đi theo, thế là được tùy thành. Bài hàng người này này các vị khéo đã được cung kính, đã được tôn trọng, đã được cúng dường, đã được chắp tay là ruộng phước vô thường ở đời. Tất cả các bậc thánh là xứng đáng và là ruộng phước để cho mình giao dòng giải thoát. Thưa nhà chữ điện từ phần thứ 5 trang 445, ví dụ nước. Này các vị khéo, có bài hàng người được ví dụ về nước, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bài? Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người lặn một lần rồi chìm luôn. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên rồi chìm xuống. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên được đứng lại. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên đạt được chỗ có chứng đứng. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền là một vị Bà La Môn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hàng người lặn một lần rồi chìm luôn? Tất cả là có giảng trong này cả rồi. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người hoàn toàn hành tù với các pháp đen bất thiện, như vậy này các tỷ kheo là hàng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên rồi chìm xuống? Đây là có bảy hàng người, mà hàng người thứ nhất Đức Phật dạy ví dụ là cái hàng người ở trong cuộc đời này, mà ví dụ như người lội nước á, ở trong cái biển sinh tử, mình tưởng tượng là tất cả chúng sinh là trồi lên tụt xuống, sụp xuống ở trong cái biển sinh tử á, thì có hàng người nó lặn xuống phẳng xuống thì rồi chìm luôn chứ không nổi lên được nữa, chìm luôn trong chìm nhím trong cái biển sinh tử á. Thì hàng người này là gì? Là những hàng người luôn luôn hành, hoàn toàn hành pháp đen. Pháp đen là pháp bất thiện, có chữ bất thiện bên cạnh là pháp đen chính là bất thiện, pháp trắng là pháp thiện, pháp đen là pháp bất thiện. Thì cái hàng người này là hành mưa thập thiện, thập ác nghiệp, bất thiện cả, lời nói ác, thân hành ác và ý nghĩ ác, hoàn toàn xa đạo cả, sai đạo, ta đạo cả. Thì hàng này thì gọi là hàng người mà chìm nghiệp, phóng xuống một lần trong biển sinh tử, sinh ra đời thì chìm luôn, chìm xuống luôn. Ở đây này các vị kheo, có hàng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng sầu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Lòng tin ấy của vị ấy không an trụ, không tăng trưởng, bị giảm thiểu, hai giá trị là tức nghĩa là bị tổn hại đó. Lòng sầu hổ ấy của vị ấy, lòng sợ hãi ấy của vị ấy, sự tinh tấn ấy của vị ấy, trí tuệ ấy của vị ấy không an trụ, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy này các vị kheo, là hàng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. Mình quý vị biết rồi, là hàng người nữa là trong cuộc đời mình nhiều hơn cũng nhiều, là biết tu cũng tốt rồi, biết tinh tấn cũng tốt rồi, tránh cả việc cái gì thì điều thiền cũng tốt rồi, biết là làm như vậy là xấu, là bậy, cũng xấu hổ chúng định, cũng xấu, cũng hổ, cũng tam quý, cũng sợ hãi, biết cả nhưng vẫn làm. Biết thêm việc cứ làm, là người quen đứng cũ thì cứ làm, bởi vì tu thấy buồn quá thì là sợ làm điều thiện buồn, làm cái điều ác cũng vui hơn. Đại khái rồi thì tự nhiên là nổi lên thì chìm xuống, biết mà nhưng mà không đủ để trụ cái tâm, thì cái tâm ác trong người mình nó nhiều quá, nó lôi đi theo và bản ác nó nhiều nè, vì cái nhân duyên ác nhiều kém đi theo về thì giới ác, không trụ nổi trong cái thân thiền và khẩu thiền và ý thiền được. Khởi lên một chút nữa đi tu cũng tốt, nhưng mà thôi tốt hơn mình uống rượu đôi chút say sưa vui gì được. Đại khái đấy là tự nhiên khởi lên rồi một cái ý khởi lên rồi nó chìm xuống. Cái đây là hàng người mà Đức Phật dạy là nổi lên rồi chìm xuống, nổi lên một lần rồi chìm xuống, tuy nhiên không an trụ được trong cái thiền pháp. Ở đây này các vị kheo, của hàng người nổi lên và suy nghĩ như sao? Lành thay
lòng tin trong các thiện pháp, lành thay là lòng hổ thẹn, lành thay là lòng sợ hãi, lành thay sự tính tĩnh, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp, lòng tin ấy của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại, lòng hổ thẹn của vị ấy, lòng sợ hãi của vị ấy, sự tính tĩnh của vị ấy, sự trí tuệ của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy này các tỷ kheo là hàng người sau khi nổi lên được đứng lại. Và này tỷ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên là nhìn vào thầy? Ba hàng người này là của phàm phu hoàn toàn, vì này là hàng mà chìm luôn thì phàm phu rõ ràng đấy, chứ hàng mà biết đạo, biết tốt đó, biết đường giải thoát, biết cả đó mà không làm, không tu, không tu đợi chờ kiếp khác tu. Hàng nữa là hàng thứ hai cũng phàm phu, hàng thứ ba là đứng lại, nổi lên và đứng lại. Tuy nhiên là khi mà biết được các cái điều thiện, biết được con đường giải thoát, biết được cái pháp thiện thiện pháp, thì các vị này muốn tới nhưng mà tới không được. Muốn tới không được là bởi vì trong bụng á hàng cũng chứa nhiều cái ác pháp lắm, kéo lui. Nhưng mà cái thiện pháp hàng tương đương, hàng cũng muốn kéo tới, đến thiền thì muốn kéo tới để hành, nhưng mà ác thành kéo lui, hành đứng lại. Bây giờ tới không được mà lui không được, không tiện tới không tiện lui, đứng lại dừng lại. Thì hàng thứ ba này là hàng thứ ba mà khi nổi lên thì đứng lại, đứng lại thôi chứ không bơi không lội đứng, nhưng mà chưa nhìn thấy chứ cả lên rồi vẫn đứng khừng rồi. Nên tất nhiên là những hàng này là cái ác hiện bên bị răng co, hàng có vẻ là bên tạm lường đến bên nửa cân, cho nên chưa đi vào thiền pháp được, chưa tạo tác được thiền pháp và giải thoát. Ba hàng người này là ba hàng người của phàm phu hoàn toàn. Đến hàng thứ tư, ở đây này các tỷ kheo của hàng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay lòng hổ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, đàn thay trí tuệ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt ba kiết sự là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng ngộ bồ đề. Như vậy này các tỷ kheo là hàng người sau khi nổi lên nhìn và thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới? Thì vì việc cái hàng thứ ba là của ai không? Quý vị với chúng tôi nói năm hàng thứ ba đó, chưa đặt A Tu Đà là năm hàng thứ ba rồi phải không? Mình chưa đặt quả thánh là năm hàng thứ ba rồi, là phàm phu là vậy đó. Phàm phu là chưa phải là bậc thánh thì phàm phu. Quý vị chúng tôi là đều tự nhiên là đi tu, mình cũng mặc áo như chùa rồi, mình cũng trường trai áo như chùa rồi, mình cũng học kinh học điển, nhưng mà muốn như thứ trong bụng con muốn. Muốn đánh cho nên lưng khừng đi tới cũng không biết ngã nào mà bước, mà đi luôn cũng sợ hổ thẹn, do ai cũng biết hổ thẹn xấu hổ, cũng biết xấu hổ cũng lè đi không túng, và cũng xấu hổ tới lưng khừng rồi. Hàng thứ ba này cũng phàm phu, hàng thứ ba là phần lớn chúng ta chơi trong hàng thứ ba đó. Cái hàng thứ ba đó thành thử làm thế nào để rơi vào hàng thứ tư là trồi lên địa sinh tử, là muốn dạy, muốn vướng ra khỏi cái khổ đau của cuộc đời này, cái trói buộc cuộc đời này. Mà khi vướng ra thì sức mạnh của mình mà vướng ra thì có thể đứng lại được nữa, mà đứng lại còn tỉnh táo, có trí tuệ để nhìn thấy sự vật này, nhìn thấy tất cả cái nhân của khổ đau và cắt đứt được ba cái nhân đầu, đó là thân kiến nghi và giữa cộng thủ, và đạt được Tu Đà Hoàn. Hàng là hàng thứ tư là đứng lại và nhìn thấy. Này các tỷ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới? Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng hộ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt ba kiết sự, sau khi làm mùi lược tham sân si, là bậc nhất lai còn trở lui đời này một lần nữa rồi đoàn tận khổ đau. Như vậy này các tỷ kheo, là hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Như vậy quý Phật tử biết đây là hàng Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là làm chỗ yếu thế hai cái chi phần hai triệt sự nữa, đó là dục và sân. Dục và sân làm yếu đi thôi chứ còn chưa tiêu diệt thực sự. Thì hàng đó là hàng người thứ hai, là có bơi tới thôi. Hàng người thứ tiếp theo là hàng người thứ sáu, là hàng người thứ năm nữa, thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu. Thế nào là hàng người sau khi nổi lên là đạt được chứng đứng? Ở đây này các tỷ kheo, của hàng người sau khi nổi lên suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiền pháp, lành thay lòng sầu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt năm hà phần diệt sự, được hóa sanh tài đấy nhập niết bàn, không còn tự lui trạng thái ấy. Như vậy này các tỷ kheo, là hàng người sau khi nổi lên đã đạt được chân đứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền bậc Bà La Môn? Thì vì việc đấy cũng có định nghĩa Bà La Môn, là A La Hàm mà gọi là Bà La Môn. Và cái hàng thứ sáu này ấy, là phải A La Hàm rõ ràng, nhưng mà theo trong Nikaya trình bày ấy, là A La Hàm là đã đắc được năm hay sáu cái niết bàn rồi. Thì niết bàn của A La Hàm chưa có, nhưng mà A La Hàm đã là nếm được cái hương vị giải thoát của niết bàn ngay trong cuộc đời này rồi. an hàm hữu duy, niết bàn hữu duy. Thành trong trong nikaya này trình bày thì các vị an hàm là có năm cái niết bàn, gọi là trung gian niết bàn, tổn hại niết bàn, vô hành niết bàn, hữu hành niết bàn và thường lưu niết bàn. Đó là năm niết bàn của các vị an hàm. Thì cái này lát nữa đây sẽ có nữa, nhưng tôi trong này thì cũng không nói rõ cái phần này. Nhưng trong cái phẩm kinh Trung Trung Bộ thì có chỗ nói về bảy cái niết bàn, bảy quả niết, bảy cái niết bàn, năm cái niết bàn, mà bảy niết bàn là có hai cái niết bàn mà của các vật là đoạn tận ngay, nhập diệt liệt, diệt liệt thì chốc nữa thì sẽ gặp. Còn đây tôi nói năm cái niết bàn của A La Hán là như thế này. Một bậc á mà ở ngay trong cuộc đời này, khi mà mình đoạn tận năm kiết sự là thánh kiến nghĩ giữa cầm thủ dục và sân, thì vị này có thể họ xả bỏ thân luôn. Sau khi trước khi xả bỏ thân họ đắc được A La Hán, hoặc là họ đắc được A La Hán rồi họ thì nhân duyên họ xả bỏ thân liền, thì khi mà cái giờ phục cuối mà xả bỏ thân họ đắc A La Hán chẳng hạn, thì trong cái thời gian mà đi từ đấy mà đến các vị A La Hán là mà khi rời khỏi cuộc đời này là về cái ngũ bất còn thiên. Ngũ bất còn thiên là ngoại trời ở tứ thiền, tứ thiền sắc giới, thì các vị nhập niết bàn ngay trên đường vừa mới thoát ra khỏi cái thân, cái thức thân thức của các vị ấy, tự nhiên cái tấm giải thoát của các vị vừa mới thoát ra khỏi cái thân này, vừa mới bừng ngộ ra khỏi cái thân này và tan đi ra khỏi cái thân này, vừa mới hủy diệt cái thân này, thì là nhập niết bàn trên đường đi về tới cái cõi bất ngũ bất còn thiên. Trên đường đi về ngũ bất còn thiên thì là nhập niết bàn, gọi là trung gian niết bàn, nhập niết bàn ngay giữa cái con đường đấy đi đến ngũ bất còn thiên. Các vị cái giờ phục sau cùng này thì biết sao đắc A La Hán từ khi chết à, rồi trên con đường đi đó, bởi vì cái giờ phục cuối cùng nên tấm các vị tu trong cuộc đời nhiều khi đắc A La Hán rất khó đắc, nhưng mà cái phục cuối khi mà thấy các hành á, các cái pháp hữu vi là năm uẩn của mình đang tan ra, thấy vô thường rõ ràng, lúc đó là thấy một cách rất cụ thể và rất sâu sắc. Còn thường mình quán nó yếu, cho nên khi đó cái tấm nó khơi mạnh, tấm giải thoát khơi mạnh, đắc liệt đắc A La Hán trên đường đi, trên đường đi về. Thành là cái niết bàn này cũng để được A La Hán thôi, nhưng mà trên cái đường đi về thì là đắc được chứng được cái niết bàn. Ở trên đường đi về cũng bất có thiên gọi là trung gian niết bàn, tôn hài niết bàn. Có những vị cũng đắc A La Hán khi trước khi xả bỏ thân, đắc A La Hán vừa xả bỏ thân xong trên đường về ngũ bất hoàn thiên, cho đến khi mà vừa đặt chân đến cái cảnh giới này á, đến ngũ bất hoàn thiên vừa chạm chân đến cảnh giới này là nó còn cái sự hứng khởi nào của ta, hứng phấn nào của tâm lý đó, vì này đắc niết bàn ngay khi đặt chân xuống đến cõi đời này, trên cái ngũ bất hoàn thiên. Cái này gọi là tôn hài niết bàn. Có những vị về nơi cái ngũ bất hoàn thiên rồi á, trung gian chưa đắc, về ngũ bất hoàn thiên chưa đắc, nhưng về ngũ bất hoàn thiên một thời gian, một thời gian ngắn thôi mới đắc niết bàn, thì cái nào gọi là vô hành niết bàn, một thời gian ngắn thôi. Còn có một thời còn một vị cũng trừ ngũ năm hào phần kiệt sửa đi rồi, về đến ngũ bất hoàn thiên mà một thời gian khá lâu khá dài mới đắc niết bàn, thì cái đó gọi là hữu hành niết bàn. Còn có những vị về rất lâu mà cái thời gian của người ngũ bất hoàn thiên là cái tuổi thọ lâu dài vậy sợ lắm, mà phải đến khi mà gần hết thọ mạng cuối cuộc đời của kỳ ngũ bất hoàn thiên mới đắc niết bàn. Người này là cái bậc này là thấp nhất rồi đó, và về đòi nhất định đi đến chỗ này, thì bậc cuối cùng là cùng nhập niết bàn, mà phải đến cuối cuộc đời, đến tầng cuối cuộc đời ở trên ngũ bất hoàn thiên gọi là thường lưu niết bàn. Đã nắm cái niết bàn của A La Hán thì Đức Phật ví dụ kỳ sự chứng ngộ, kỳ sự cảm thọ niết, cảm nhận niết bàn, chứng đắc niết bàn của A La Hán như thế này, là giống như một người đem một cái tấm đồng á ra đập ngoài trời nắng á, lát búa mà đập như thợ rèn á, đập lâu quá như cái nắm thì bay ra một mảnh đồng vùng đấy, mảnh sắt vùng đó, thằng lóe lửa lên, mảnh đó là mảnh nó đã đỏ lên rồi lóe lửa, thì cái mảnh đó vừa bung ra khỏi cái miếng đồng mà được cái búa đánh xuống đó, thì vừa bung ra khỏi cái là nó ngồi ngay tức khắc, vừa bung ra là nó ngồi lành ngay tức khắc, lành tức thì khi mà rơi khỏi cái tấm đồng, tách ra khỏi tấm đồng thì nó ngồi lành liền. Cái đó gọi là trung gian, ví dụ cho cái hàng trung gian niết bàn cũng giống như thân tức vừa mới thoát ra khỏi cái thân này là mát lành hoàn toàn, tất nhiên là tất cả các thì năm cái thường phân kiệt sự còn lại là nó lành đi liền, nó tiêu liền, nó khô liền, nó tiêu liền chưa diệt liền. Còn cái hàng niết bàn thứ hai là Đức Phật ví dụ giống như đập một cái miếng vùng nó bay ra lên không gian, nó còn nóng nó chưa sợt, mà vừa chạm xuống đất thì nó tắt liền, đùng đến đất đi thì mới đắc, cũng giống như vì cái A La Hán mà chưa đặt chân xuống ngũ bất hoàn thiên, thì đó là hàng thứ hai. Hàng thứ ba là giống như cái miếng đồng đó, thằng bay lên trên trời, đập văng ra trên trời, đỏ ấm lên trên trời, thì xuống dưới đất thằng chưa ngồi, nó đùng cỏ chạy rồi nó cháy một khôi nữa đó, chạy một chập mà đồng đoạn cỏ nhỏ thôi, chạy hết cái đoạn cỏ đó thì mình ngồi lên, mình mày ngồi hạt. Đó là hàng niết bàn thứ ba của A La Hán. Hàng thứ tư là cái miếng đỏ xuống á, nó đùng những cái cánh rừng lá khô á, nó cháy một cái rừng lớn, cháy lâu rồi chưa hết, thì cháy cho đến khi cái rừng đó nhờ có xung quanh có những cái con sông, cái hồ nước lớn, thì không có chỗ, không có điều kiện để mà cháy được nữa, hết cháy đi, dập tắt cái ngọn lửa của rừng đó, nó tắt đấy, cho đến khi ngọn lửa nó tắt hoàn toàn rồi. Thì hàng đó là ví dụ cho hàng từ năm của cái A La Hán đó. Tự nhiên nó gặp, nó rơi xuống, rồi nó gặp cái chất cháy, rồi bốc cháy luôn, thì ngọn lửa nó tiếp tục bốc cháy. Nhưng bốc cháy thì đến một cái đồ nào đó thì nó cũng hết cháy, bởi vì không còn nhiên liệu để cháy nữa thì hết cháy. Thì máy và cái điều kiện của các vị này là có những con sông, cái hồ xung quanh gần gũi đó, và cháy ngang đó thì nó dừng lại. Còn cái hàng thứ tư là nó cháy, nó bốc những cánh, cháy những cánh rừng xanh, cháy cho đến tầng biển, tầng cái vùng, bởi vì cái vùng mà cái miếng này rơi xuống á là hàng có rồng dài, có cái chất cháy rồng dài lắm, môi cháy đó, nó cháy cho đến khi mà tầng cùng, cho đến khi ra đến tầng biển, rồi khi đó mới tắt được ngọn lửa người ta. Thì đó là cái hàng cuối cùng mà đi đến cuộc chờ đến cuối cuộc đời ở cái ngũ bậc hoàng thiên của bậc thượng lưu niết bàn. Đó là năm cái hàng giải thoát niết bàn của A La Hán. Các vị mà về ngũ bậc hoàng thiên, quý vị biết về là tự động là giác ngộ à, chứ không phải là gì nữa, là tất cả là trung tâm nó đủ rồi, trí tuệ nó có rồi. À, thì chờ cho cái năm thường phần kiệt sự kia, chờ năm thường phần kiệt sự nó ngồi lạnh dần, nó là theo đà đó mà ngồi á. Ở đó là mình nói một cách cho dễ hiểu là không tu được cũng ngồi, nhưng dĩ nhiên các vị đó là làm chứ có chuẩn tu hả, vì đó làm cái tóm rồi thành đi tới, từ đồng đi tới cái dòng thành đi vào tối tới chạy chạy thẳng rồi. Nhưng mà đại khái là nhất định là ngồi trên đường đi đến cái chỗ mà ngồi lạnh. Nhà thưa, đến cái phần tiếp theo là: này các vị kheo, có hàng người nổi lên suy nghĩ làm thay lòng tin trong các thiền pháp, làm thay lòng sầu hổ, làm thay lòng sợ hãi, làm thay sự tinh tấn, làm thay trí tuệ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ về thắng trí, chứng đạt và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy này các vị kheo, là hàng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến bờ bên kia, đã đứng trên đất liền là bậc Bà La Môn. Này các tỷ kheo, đây là bảy hàng người được ví dụ về nước có mặt hiện hữu ở đời. Thưa là đây là bảy hàng người Đức Thế Tôn ví dụ cho mình dễ thấy. Có khi thì ngài ví dụ nước, khi thì ngài ví dụ thế này thế nọ. Đó là cái hình thức mà giáo dục của Đức Thế Tôn, ngài nói rất cụ thể. Mà bởi vì nói đến cái vấn đề đoạn trường bị kiệt sự, thì người đời không có kinh nghiệm để mà cảm nhận, thì ngài ví dụ như người lội nước để cho mình dễ cảm nhận. Qua cái hình ảnh lội nước là mình dễ có kinh nghiệm đó, từ đó mình biết rằng là cái cấp độ chứng ngộ công phu của các vị mà đi từ cái hàng người mà gọi là từ trong cảnh giới đen của các pháp đen đi lần đến cõi cảnh thánh, nó đi qua như vậy, giống như một người nhảy xuống nước rồi chìm luôn, dạy được có trôi lên được thì đứng được nữa mà chưa thấy gì, hoặc là lên được đứng được mà thấy được rõ tất cả mọi chuyện xung quanh, hoặc là đứng được mà thấy rồi thì còn có khả năng để lùi tới nữa. Thì có hàng người là lùi cho tới bờ bên kia luôn, thì hàng đến bờ bên kia mới thực sự là A La Hán. Bờ bên kia đó là sinh tử, qua bên kia bờ giải thoát, hoặc ly khỏi thì cũng chỉ biển sinh tử hay là cũng sông sinh tử, thì lúc bấy giờ mới gọi thực sự là Bà La Môn. Thành Bà La Môn ở đây nó không liên hệ với Bà La Môn của người Ấn Độ cả. Bà La Môn này là một bậc mà đã đoạn trừ tham sân si, đã chặt đứt tận gốc rễ tham sân si, đã giải thoát sinh tử hoàn toàn thì gọi là Bà La Môn. Và chính vị này mới gọi là tròn phạm hạnh, mới toàn giữ tròn phạm hạnh. Còn tất cả những vị trên đường đi tới thì là gọi là trên con đường để thực hành phạm hạnh mà thôi. Như chúng tôi là thực hành phạm hạnh cho đến chỉ quả vị cuối cùng mới là tròn phạm hạnh. Thưa thôi, tôi xin ngưng ngang đây.
Có bảy hàng người này, này cả tỷ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thường ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây có hàng người sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thẳng dài, với tuệ thể nhập. Vì ấy với sự đoàn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, này các vị kheo, đây là hàng người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thường ở đời. Lại nữa, này các vị kheo, ở đây có hàng người sống tùy quán vô thường với tuệ thể nhập, Với vị ấy sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Đây là hạng người thứ hai, này các tỳ kheo, vô thường ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường với tuệ thể nhập. Vì ấy sau khi đoàn diệt năm hạ phần kiết sự, chứng được trung gian niết bàn, chứng được tổn hại niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thường lưu, đạt được sắc cụ cánh. Đây là hạng người thứ bảy, này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thường ở đời. Bảy hạng người này, này các tỳ kheo, đáng được cung kính vô thường ở đời. Ở đây kính trình bày có bảy hạng người mà gọi là đáng được cung kính và đáng được đảnh lễ và là ruộng phước vô thường ở đời. Và bảy hạng người đó là những hạng nào? Thì Đức Phật dạy hạng thứ nhất là cái hạng mà gọi là tùy quán vô thường trong tất cả hành. Tùy quán là quán đi theo các pháp mà quán, nương theo đi theo nó mà quán, gọi là tùy quán. Còn mình trói tâm vào một đối tượng thì không phải là tùy quán, gọi là quán, quán của đối tượng nào. Tùy quán vô thường trong tất cả các hành, là đi theo tất cả các hành, là các pháp hữu vi, các pháp do dân dưỡng sinh, cứ theo nó, ở đâu mà thấy nó, ở đâu gặp nó thì phải thấy vô thường trong cái pháp đó, gọi là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Các hành là tất cả các pháp nhân dưỡng sinh, gọi là các hành. Như năm uẩn là các hành, sắc thọ tưởng hành thức đều là các hành cả. Các cái pháp hữu vi gọi là các hành. Thì cứ gặp ở đâu thì mà thấy ở đâu mà thấy có các pháp hiện hữu, dù là đó là ý niệm cũng là các hành, thì phải thấy ngay ở đó là vô thường, gọi là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Phải thấy vô thường ngay trong tất cả các hiện hữu thì gọi là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Cái này là phải liên tục không gián đoạn. Thì vì nào mà tùy quán vô thường mà chỉ lâu lâu mà quán, rồi có người nhắc nhở, nhiều khi niềm tin dao động, thì người đó gọi là tùy tín hành. Một vị nào mà tự thấy mình còn cái khát vọng giải thoát và tự mình hiểu, tự mình biết, tự mình hành nhưng không được thường lắm, vận hành mỗi ngày nhưng mà không được thường xuyên lắm, thì các vị đó đang ở những cái cấp độ tùy pháp hành và có thể là chờ đợi để đắc quả thành, chưa biết lúc nào, đó là tùy pháp hành. Nhưng vị nào mà liên tục thường quán liên tục vô thường trong tất cả hành, nhất định là vị đó phải đi vào hữu học ngay. Tức đó nhất định là hễ mà được thường quán liên tục thì thường đó đã là có một sức định lực cao, và trong cái trí tuệ vô ngã đó mà với cái định lực mà thường quán thường trú tâm ở trong đối tượng vô thường đó thì nhất định là vào quả thánh. Vì vậy cho nên ở đoạn này là các vị mà tùy quán vô thường liên tục thì từ là A-na-hàm trở lên, chứ chưa nói là tu đà hoàng, tu đà hàm, đây là toàn là bảy vị, bảy hàng này là từ A-na-hàm trở lên, còn tối thiểu là các vị đó đắc tu đà hoàng. Nếu như quý vị cũng như chúng tôi và hành tùy quán vô thường